Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Hôm nay ngày 30 tháng 7 âm lịch, tức là ngày cuối của tháng 7, và theo cái truyền thống của Trung Quốc á, thì ngày cuối ngày tháng 7, cuối ngày 30 tháng 7 là ngày đóng cửa ngục. Tại vì suốt trong tháng 7 á, thì cái ngày đó người ta là cái bằng cái mùa Vu Lan, gọi là mùa để giải đảo quyền, mùa nữa là cứu độ các cái vong linh á, thì mở cửa ngục suốt cho đến ngày 30 là cửa ngục đóng lại. Thành ra có lẽ rồi bữa nay cửa ngục đóng lại, thành ra trời cũng buồn, cũng mưa. Liên hệ đến cái mùa Vu Lan thì hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục có một vài cái liên hệ đến cái phần nữa là của cái ý nghĩa của Vu Lan. Vì vừa rồi đó thì thầy đã dành hơi nhiều về cái thời gian để nói về nữa là cái ý nghĩa Vu Lan của thơ và mẹ. Và hôm nay thì chúng ta sẽ nói về một cái đề tài tên là cái bằng khởi một niệm lành. Thế nào khởi một niệm lành và nó liên hệ thế nào trong cái mùa Vu Lan? Bởi vì cái phần ý chính của cái phần Vu Lan Thắng Hội, như các Phật tử biết là chúng ta sẽ tìm hiểu về cái phương tiện của Phật giáo, không phải là cái chủ đề của Vu Lan là để cho người ta mang tính tín ngưỡng không, mặc dù nó đã biến thành lễ hội. Nhưng mà cái người Phật tử chân chánh phải hiểu thế nào để chúng ta có thể ứng dụng cái mùa Vu Lan đưa vào cái thực tế, để có thể là giúp đỡ cho những người đã mất, những cái thân nhân của mình, trong đó có cha mẹ, ông bà, trong nhiều đời và ngay trong đời hiện tại. Đó là phần thứ hai mà chúng ta sẽ nói hôm nay. Và đó cũng là cái ý chính, làm thế nào để chúng ta hiểu rõ được cái ý nghĩa của Vu Lan báo hiếu qua cái tinh thần thực tiễn của Phật giáo. Ngoài trừ cái lễ hội, tức là cái truyền thống đẹp mà thích nghi để làm cho cái mùa Vu Lan nó trở thành một cái lễ hội lớn trong cái lòng người Phật tử, là để là báo ơn và đáp ơn, là báo hiếu. Và cái phần thứ hai của Vu Lan, tức là cái phần đó là xá tội vong nhân. Và làm thế nào để chúng ta hiểu cái từ đó là xá tội vong nhân. Xá tức là miễn, xá tức là cái bằng thả ra, tức là buông bỏ. Và vong nhân tức là cái người mà đã mất. Vong là mất rồi, đó là người chết rồi đó. Thì làm thế nào để mà mình có thể là cứu độ, làm thế nào để mà làm cho cái người chết để họ hết tội. Bởi vì nếu mà mình nói theo cái tinh thần của Phật giáo là bất cứ trong cái chủ đề xuyên suốt trong cái quá trình đó là lịch sử giảng dạy của Phật học, tức là từ Nam Tạng cho đến Bắc Tạng, tức là hai truyền thống chính đó, là vẫn luôn luôn với cái chỉ tiêu đó là hãy tự mình thắp đuốc lên mà đi, tức là tự lực chứ không có nặng về tha lực. Đó là tinh thần chính của Phật giáo. Thế nên nếu mà chúng ta nghĩ rằng chúng ta nhờ đến một cái sự tha lực, là chúng ta nghĩa là cầu nguyện, để mong rằng cái cầu nguyện chúng ta để cho những người thân nhân chúng ta, mà nếu họ bị một cái mệnh hệ nào, hoặc họ bị một nghiệp lực nào ở một cảnh giới nào, mà họ được nghĩa là xá tội, tức được tha cho cái tội đó, tức là xin để họ được tha tội đó, thì chúng ta sẽ bị mâu thuẫn lại với cái mình gọi là cái dòng chảy chính của cái vai trò truyền bá Phật giáo. Bởi vì vai trò truyền bá Phật giáo sẽ căn cứ trong hai tinh thần của nhân và quả, tức là con người chủ động làm nhân, tức là chủ động gieo hạt. Giống như mùa xuân mình gieo hạt thì mùa thu hoặc mùa hè mình phải gặt hái, và mình gieo hạt gì thì mình gặt hái cái hạt đó. Không thể không có một cái lý do nào đó mà chúng ta nghĩa là sẽ đi vào cái bài phần thứ hai. Chúng ta trình bày rất rõ giáo lý Phật học là nó không có một cái phương diện là người ta có thể làm khác đi được trong cái quá trình của nhân quả, vì nó sẽ trái với công bình của vũ trụ. Và như vậy là cái sự cầu nguyện với cái vấn đề mà Vu Lan, chúng ta làm thế nào để chúng ta chuyên chở được cái tinh thần đó, nó mang tính vừa thực tiễn mà cái người Phật tử không rơi vào vấn đề nó là mê tín. Đó là cái ý chính của vấn đề nó là Vu Lan. phần thứ hai, tức là phần trước chúng ta nói về tình cảm, tức là về thơ và mẹ. Dĩ nhiên là chúng ta còn rất nhiều về nữa là tình cảm của thơ và mẹ. Và bữa nay thì sẽ không nói mẹ nữa. Vì sao vậy? Vì bữa nay là ngày của cha, phải không? Nhưng mà các vị thấy rằng là ngày của cha không nên là ngày Father Day, cho nên là trong một tháng 7 chúng ta có luôn cả hai cái tinh thần, nghĩa là của, nghĩa là ngày của mẹ và ngày của cha. Và dĩ nhiên là phải nhớ ngày của cha. Là nhiều người nữa là cứ nghĩ rằng là Vu Lan tức là nói về mẹ, nhưng mà thật ra nói về mẹ không nói về cha thì cũng là một vấn đề thiếu sót lớn. Đâu phải là cha không thương con không, hay là cái bằng nữa là nếu mà người mẹ mà cái bằng không có cha thì không có con, mà đã đành rồi, mà nghĩa là nếu mà mình nữa là một gia đình mà mình thiếu đi cái người cha thì cái người con sẽ đi vào con đường đó là hư nhiều hơn. Bởi vì cái sự nghĩa là cái sự thương yêu, cái sự nuông chiều và cái sự nghĩa là yếu mềm của người mẹ nó không đủ cái dẫn lộ cho cái đứa con. Rồi trên nguyên tắc cái Đông Phương mà người ta không nói về người cha là vì nghĩa là cái vai trò của người cha nó gọi là nghiêm đường, tức là nó vừa nghiêm mà nó vừa là cái bóng và cái sự che chở, chứ nó không có một cái sự tiếp cận nghĩa là giống như là mình gọi là cái bằng nghĩa là ôm ấp giống như một cái dòng nước giống như người mẹ, cho nên người ta mới dùng hai cái đó, nó khác nhau một tí. Chứ thật ra cái tinh thần của người cha, nếu mà ai làm cha thì các vị thấy là đâu có ông cha nào mà ông không thương con. Trên cái tư tưởng chính của cái văn hóa của Đông Phương là người cha nó sẽ quan trọng hơn người mẹ, là vì người cha nó mang tính vừa là huyết mạch, và tất cả ảnh hưởng của quá trình của đứa con là ảnh hưởng của người cha chứ không phải là ảnh hưởng của người mẹ. Bởi vì đó là gen, tức là người mẹ người ta tiếp thu được cái vai trò, tức là người ta sẽ sản sinh, nuôi dưỡng, bảo vệ đứa con. Nhưng mà cái gen, tức là cái hạt giống, cái chủng tử, gọi là nó là giống đậu, cho nên mình nói là giống cha chứ ít có đặc từ nữa là phải giống mẹ. Và do đó người Trung Quốc họ mới chọn cái về cái người đàn ông, họ mới chọn cái phần nữa là chủng tử gọi là nam tính nó mạnh hơn, cho nên nữa là nam trọng hơn. Nhưng mà vì qua trong cái tình cảm thì mình thấy là người mẹ nữa là thương yêu, chiều chuộng, người mẹ lo lắng, và cái hy sinh của người mẹ thì vô bờ rồi, không thể nói được nữa. Nhưng mà cái chính cái vai trò chủ đạo trong cái đường lối để đứa con sau này trưởng thành đó, thì vai trò đó của người cha. Và người cha được ví dụ giống như là cái bằng nghĩa là tình cha, nghĩa là trong bài nhạc mà nó tình cha ấm áp như bằng thái dương, tức là ánh sáng của mặt trời đó, là nó là một cái vấn đề quan trọng nhất trong cuộc sống. Nếu thiếu ánh sáng thì như mọi thứ không còn tồn tại nữa. Nhưng mà vì ánh sáng không có nghĩa là nó dễ chịu, nhưng có lúc nó rất khó chịu, gây gắt vào buổi trưa. Thì người đàn ông cũng vậy, cái vai